Một tướng của Việt Nam cho rằng việc xử lý tình hình Biển Đông phải giữ được ba vấn đề, trong đó có duy trì mối quan hệ với Trung Quốc. Thượng tướng Võ Tiến Trung khi trả lời phỏng vấn của Dân Việt nói rằng những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông thời gian vừa qua là vấn đề của an ninh, quốc phòng, vừa là vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội đối với đất nước. Vị tướng nguyên là Giám đốc Học viện Quốc phòng kêu gọi Ban chấp hành Trung ương thảo luận để có chỉ đạo kịp thời. Các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong hơn 3 tháng qua tại khu vực Bãi Tư Chính, nơi Bắc Kinh đã 4 lần đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kể từ đầu tháng 7. Việt Nam đã vài lần lên tiếng phản đối sự xâm phạm lãnh hải của tàu Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh nói tàu khảo sát của họ hoạt động trong vùng biển hợp pháp của Trung Quốc. Theo tướng Trung, Trung ương đã có dự báo từ trước về tình hình Biển Đông. Ông nói phía Trung Quốc lúc thì nói vùng đó thuộc đường lưỡi bò, lúc lại nói đó là vùng phụ cận của quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam. Ý kiến của Thượng tướng Trung được đưa ra một ngày sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, khi có bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 tại Hà Nội hôm 7 tháng 10. Tướng Trung nói với Dân Việt rằng đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là rất ý nghĩa, khi sự gợi mở này cho các ủy viên Trung ương cơ hội góp ý đưa ra phương hướng xử lý để làm sao giữ được ba vấn đề. Trong ba vấn đề mà tướng Trung nêu ra, ngoài việc duy trì được mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, còn có việc giữ vững chủ quyền và giữ được môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Vị tướng từng là ủy viên Trung ương Đảng cho rằng nếu vấn đề liên quan đến Biển Đông mà đổ vỡ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Theo tướng Trung, Trung Quốc muốn chiếm trọn Biển Đông, muốn biến Biển Đông thành ao nhà của họ. Còn chúng ta kiên quyết giữ chủ quyền biển đảo theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ông nói hai vấn đề này đối lập với nhau, nếu xử lý không khéo thì sẽ bùng nổ căng thẳng, sẽ dẫn tới xung đột. Đây là điều chúng ta không bao giờ muốn xảy ra, nhưng chúng ta cũng không thể đem chủ quyền lãnh thổ ra để thương lượng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 9 cho biết Việt Nam đã đấu tranh bằng mọi biện pháp để chống lại các hoạt động vi phạm chủ quyền trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam trong hơn 3 tháng qua đã kêu gọi chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để ngăn chặn hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam về lâu dài, như Philippines đã làm và đã thắng tại vụ kiện ở tòa La Hague cách đây hơn 3 năm.
Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc ở Hà Nội hôm 8 tháng 10 xin lỗi eVisual qua trang Facebook cá nhân vì vai trò của ông dẫn đến những đánh giá tiêu cực về eVisual gây ảnh hưởng trở ngại tới hoạt động của ứng dụng này ở Việt Nam. Lời xin lỗi được đưa ra sau khi hai hãng tin lớn của phương Tây đăng bài cho hay ứng dụng báo chỉ số chất lượng không khí kể trên bị nhiều người ở Việt Nam tấn công tập thể và nêu đích danh ông Ngọc là người phát ra lời kêu gọi tấn công. Cùng thời điểm, hai luật sư được nhiều người biết tiếng cũng nêu ý kiến rằng eVisual có thể kiện ông Ngọc. Sự việc bắt đầu cách đây 2 ngày khi thầy dạy môn hóa Vũ Khắc Ngọc đăng một số bài nối tiếp nhau trên trang Facebook cá nhân có tổng cộng hơn 180.000 người theo dõi, nói rằng eVisual là bọn mật dạy, ứng dụng của họ là trò lừa đảo, có nhiều điểm vô lý. Như VOA đưa tin, trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, ứng dụng của eVisual liên tục báo rằng chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ở mức độ nguy hại cho sức khỏe của mọi người, có thời điểm đạt mức độ ô nhiễm nhất trong số các thành phố lớn trên thế giới. Theo tìm hiểu của VOA, eVisual là tổng hợp dữ liệu từ nhiều trạm quan trắc để đưa ra chỉ số về chất lượng không khí của Hà Nội, trong đó có 11 trạm quan trắc môi trường thuộc chính quyền Hà Nội, một trạm của Đại sứ quán Mỹ và các trạm của người dân. Hôm 1 tháng 10, Tổng cục Môi trường của Việt Nam xác nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số thành phố lớn trong nước đạt mức cao vượt quy chuẩn liên tiếp trong nhiều ngày và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời. Bất chấp thông tin chính thống này, hôm 6 tháng 10, ông Vũ Khắc Ngọc viết trên trang cá nhân cáo buộc rằng eVisual chỉnh sửa dữ liệu nhằm bán máy lọc không khí do công ty mẹ là IQE sản xuất. Không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc của mình, song ông Ngọc đi xa hơn với nhận định rằng các chỉ số và bảng xếp hạng của eVisual làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Việt Nam và kêu gọi người Việt đánh giá tiêu cực đối với ứng dụng này. Người Việt cần làm gì trước trò lừa đảo của eVisual? Những việc các bạn có thể làm là 1. Report fanpage, vote 1 sao cho chết cụ chúng nó đi. 2. Gỡ app, report app. 3. gây sức ép bắt chúng nó phải xin lỗi. Ông Ngọc viết dẫn đến hàng nghìn phản ứng cả yêu thích lẫn phản đối. Một ngày sau khi lời kêu gọi của ông Ngọc xuất hiện, hai hãng tin Reuters và AFP đưa tin cho hay Air Visual ra tuyên bố hôm 7 tháng 10 nói rằng hãng bị tấn công tập thể nhằm hạ uy tín sau khi họ đưa ra các chỉ số thể hiện rằng Hà Nội có lúc đứng đầu danh sách 90 thành phố bị ô nhiễm không khí nhiều nhất. Theo tuyên bố của Air Visual, họ cũng đã phải nhận nhiều lời bình luận xúc phạm và mang tính đe dọa trên Facebook, Apple App Store và Google Play Store. Vì vậy, ứng dụng Air Visual và trang Facebook liên quan hiện không truy cập được ở Việt Nam, tuyên bố cho biết thêm, được Reuters và AFP dẫn lại. Qua bản tuyên bố, Air Visual nói họ tiếp tục làm việc với Apple, Google và Facebook để xác định chắc chắn rằng họ bị chơi xấu và sẽ đưa ứng dụng của họ hoạt động trở lại ở Việt Nam. Theo quan sát của VOA, những diễn biến này nhanh chóng làm cho ông Ngọc phải nhận vô số lời chỉ trích phê phán từ cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội, trong đó có các Facebooker nhiều ảnh hưởng như nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, luật sư Lê Luân, luật sư Lê Công Định, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, các cây bút tự do Dương Quốc Chính, Lê Dũng Vô Va và nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, v.v. Những người chỉ trích ông Ngọc nêu ý kiến rằng những phát ngôn của ông là bịa đặt, xúc phạm và gây thiệt hại không chỉ cho Air Visual mà còn cả đến những người Việt cần thông tin về ô nhiễm không khí. Ngoài ra, các Facebooker có nhiều ảnh hưởng, thậm chí cho rằng việc làm của ông Ngọc là lợi bất cập hại vì ông làm cho hình ảnh của Việt Nam bị thể hiện một cách tiêu cực trên báo chí quốc tế. Hai luật sư Lê Luân và Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân của họ rằng Air Visual có thể khởi kiện thầy giáo Vũ Khắc Ngọc về sự việc vừa qua. Ông Định gợi ý rằng Air Visual nên cân nhắc khởi kiện Vũ Khắc Ngọc ra trước một tòa án nước ngoài và đòi bồi thường thiệt hại vài mươi triệu đô la để lấy đó làm bài học đích đáng cho những ai có tâm địa độc ác, rốt nát về luật pháp và kiến thức chuyên ngành nhưng vẫn quen thói tấn công người khác vô tội vạ. Trong khi đó, ông Lê Luân đưa ra hướng xử lý là Air Visual hoàn toàn có thể là một đơn kiến nghị hoặc tố giác gửi tới chính phủ Việt Nam để đề nghị tiến hành một cuộc điều tra về một vụ tấn công quy mô và có tổ chức với mục đích phá hoại sự hoạt động bình thường của công ty. Theo ông Luân, đã có chứng cứ rõ ràng và cũng như đồng nghiệp Lê Công Định, luật sư Luân đưa ra cảnh báo rằng mỗi khi ai đó thực hiện một hành động phá hoại mà đặc biệt là lại có tính quốc tế, người đó hãy cẩn trọng về các hậu quả pháp lý và kinh tế rất lớn mà nó có thể đưa tới. Vào trưa ngày 8 tháng 10, qua trang Facebook cá nhân có tổng cộng hơn 180.000 người theo dõi, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc lên tiếng xin lỗi Air Visual. Ông Ngọc viết rằng do ông và nhiều người khác chưa được cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thu thập dữ liệu và hoạt động của Air Visual, nên dẫn đến việc ông viết về những điểm ông gọi là bất thường của ứng dụng này trên trang cá nhân. Việc này có thể đã dẫn tới những phản hồi tiêu cực của những người dùng trên các fanpage và chợ ứng dụng đối với Air Visual, ông Ngọc viết và khẳng định, tôi rất lấy làm tiếc khi những đánh giá tiêu cực về Air Visual gây ảnh hưởng, trở ngại tới hoạt động của ứng dụng này ở Việt Nam. Tôi hy vọng những hiểu lầm về cách xếp hạng của Air Visual đã được làm rõ, các bạn sẽ nhanh chóng trở lại hoạt động tại Việt Nam. Ông Ngọc, người cũng quản lý trang Facebook mang tên Thầy Vũ Khắc Ngọc có hơn 370.000 người theo dõi, viết trong đoạn kết. VOA cố gắng liên lạc với ông Ngọc để tìm hiểu liệu có phải ông đưa ra lời xin lỗi trước nguy cơ bị kiện tụng hay không, nhưng không có phản hồi từ ông Ngọc. Vào khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 8 tháng 10 giờ Việt Nam, theo quan sát của VOA, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc đăng trên trang cá nhân một ảnh chụp màn hình cho thấy ông gửi lời chào mừng quay trở lại và đánh giá 5 sao cho ứng dụng Air Visual. Ông Ngọc bày tỏ mong là sẽ không có hiểu lầm nào nữa, đồng thời cảm ơn và thêm một lần xin lỗi Air Visual.
Trong những ngày vừa qua, mối quan tâm của rất nhiều người sinh sống tại Hà Nội là tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập những số liệu về chất lượng không khí, hình ảnh về Tây Hồ, khu vực vốn được coi là trong lành nhất của thành phố, cũng mờ mịt ngay từ buổi sáng mà người dân tự chụp hoặc thu thập được, cùng nhiều bày tỏ lo lắng và có cả những bình luận hài hước về một nguy cơ mà mọi người đều biết từ lâu, nhưng không ai biết làm cách nào để thoát khỏi. Ngày 1 tháng 10, Tổng cục Môi trường Việt Nam xác nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao vượt quy chuẩn liên tiếp trong nhiều ngày và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, theo trang Facebook chính thức mang tên Thông tin Chính phủ và nhiều báo trong nước. Thông báo của Tổng cục Môi trường dẫn số liệu của 13 trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, trong đó có một trạm của Đại sứ quán Mỹ, cho biết từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, toàn bộ các trạm đều báo chỉ số bụi siêu mịn PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam. Trước tình cảnh không còn lối thoát, nếu vẫn cứ tiếp tục phải sống tại Hà Nội, không ít gia đình đã sơ tán trẻ nhỏ khỏi thành phố, về quê để tránh các nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm không khí. Chị Thu Hiền, một cư dân sinh sống tại khu vực quận Hai Bà Trưng, chia sẻ với VOA.
Thế là mình, gia đình mình cũng phải di chuyển chỗ ở, đưa con về Nam Định ấy, để tránh những cái ô nhiễm với sức khỏe của hại đến sức khỏe của con. Con mình cũng về một thời gian rồi và cũng không biết là bao giờ có thể quay trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc của mình và học tập cho cháu. Cái thời gian Hà Nội cháu liên tục bị về tai mũi họng do là ô nhiễm nhiều, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Nhưng mà khi cháu về Nam Định sống trong một cái không khí trong lành thì cháu đỡ hẳn cái vấn đề đấy, bây giờ cháu hoàn toàn khỏe mạnh.
Theo bác sĩ Hồ Văn Hiền, người có gần 50 năm kinh nghiệm điều trị ở ngoại ô thủ đô Washington và có nhiều nghiên cứu liên quan đến những căn bệnh có nguyên do từ ô nhiễm không khí, thì ô nhiễm không khí, trong đó đặc biệt là ô nhiễm bụi siêu mịn PM2.5, tức là loại bụi siêu nhỏ, là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra các căn bệnh nan y. Bác sĩ Hiền cho biết.
Những cái gì xảy ra bên Trung Quốc có thể là xảy trước chúng ta, vì Trung Quốc kỹ nghệ hóa trước chúng ta và bây giờ chúng ta đang lặp lại những cái một số lỗi lầm mà có thể ở Trung Quốc người ta đã làm cách đây mấy chục năm. Một cái cô bé có 8 tuổi ở Trung Quốc được ghi nhận là cái hồi năm 2013 là cái người trẻ tuổi nhất ở nước này bị ung thư phổi. Thì bác sĩ họ cho rằng là nguyên nhân những cái hạt vật chất mà chúng ta vừa nói đó, mấy cái loại nhỏ nó là fine particles nó đọng ở trong phổi em bé và làm cho cái tế bào nó mutation, nó đột biến thành tế bào ung thư. Cơ quan quốc tế và khảo cứu ung thư thì năm 2013 đã chính thức công nhận ô nhiễm không khí ngoài trời là có khả năng gây ung thư cho loài người và có lẽ một năm có chừng trên 200.000 trường hợp ung thư phổi và chiếm đến 15% những cái trường hợp ung thư phổi. Nguyên nhân kia là hút thuốc lá và ảnh hưởng này tác dụng đặc biệt ở những một cái số người có thể dễ bị ảnh hưởng, nhất là những cái trẻ em ở trong còn thai trong bụng mẹ, có nghĩa là người mẹ đang có thai, thì lúc cái thời dậy thì của những thanh thiếu niên.
Trên các diễn đàn, phần lớn mọi người đều bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội. Những người có điều kiện thì mua máy lọc không khí để trong nhà sử dụng, và giá thành mặt hàng này đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Những người không có điều kiện thì tranh thủ dịp cuối tuần đưa cả gia đình ra ngoại thành để ít nhất 2 ngày được hít thở không khí sạch hơn so với ở Hà Nội. Anh Đặng Minh Hòa, một cư dân sinh sống ở quận Hoàn Kiếm cho biết.
Thường xuyên là những ngày cuối tuần, ngày nghỉ cuối tuần, là cho các cháu cùng gia đình đi ra ngoại thành, và những cái khu sinh thái hay là những cái nơi mà có hồ nước, rừng cây, trong này đỡ hơn.
Còn anh Đoàn Trần Thành, một Việt kiều mới từ Anh Quốc trở về Hà Nội vì việc gia đình, thì lại chia sẻ sự ngạc nhiên của mình.
Mình đi ngoài đường một quan sát và mình cũng có một số người thân thì mình thực sự mình nghĩ là mọi người vẫn rất là cực quan. Có thể là mọi người có đọc qua thì biết là chất lượng không khí Hà Nội nó rất là tệ, rất là độc, để vẫn dùng những cái khẩu trang rất là bình thường chẳng hạn, hoặc là mọi người không dùng khẩu trang, hoặc là có lẽ mình nhiều lúc mình nói cho mọi người rất là chủ quan, mọi người nghĩ là từ cái bệnh bẩn thế rồi.
Theo bác sĩ Hồ Văn Hiền, không chỉ gây ra tác động lên những người bị bệnh tim và bệnh phổi, khiến người bệnh chết yểu hay khiến tế bào đột biến gây ra các căn bệnh ung thư cho những người tiếp xúc trực tiếp, ô nhiễm không khí còn để lại những tác hại lâu dài cho nhiều thế hệ sau này.
Ngay mấy chục năm sau, cái tác dụng ung thư đó có thể còn tiếp tục. Ví dụ như là nhớ cái phụ nữ mà với cái chất plastic PCB nó cao, sau khi sanh thì có nguy cơ ung thư vú cả 20 năm sau, và có thể là nhiều khi sau, cả vài thế hệ sau, đời cháu chắc, dù sau này chúng ta đã cải thiện cái môi trường, có thể là đời cháu chắc của chúng ta cũng còn phải bị ảnh hưởng, là do tác dụng của cái môi trường hiện nay lên trên cái di thể, cái tác dụng này gọi là tác dụng trên di thể, epigenetic effect, của cái ô nhiễm môi trường ở trên cái sức khỏe của những cái thế hệ mai sau.
Bác sĩ Hiền cũng khuyến cáo thêm.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 7 tháng 10 cho biết công an Việt Nam đã bắt giữ một nhà hoạt động dân chủ chỉ vì các bài đăng trên Facebook cá nhân và kêu gọi chính quyền Hà Nội lập tức phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Quốc Đức Vượng, cũng như hủy bỏ mọi cáo buộc đối với anh. Công an tỉnh Lâm Đồng cáo buộc anh Vượng đã làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự nước này. Theo thông cáo của Human Rights Watch đưa ra hôm 7 tháng 10 từ trụ sở ở New York, chính quyền Việt Nam nghĩ rằng có thể dập tắt tiếng nói của ông Nguyễn Quốc Đức Vượng bằng cách bắt giữ anh về hành vi bày tỏ ý kiến trên Facebook. Ông John Shipton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, nói trong thông cáo, nhưng việc đó chỉ gây nhiều sự chú ý hơn tới các quan điểm của anh và tới những nỗ lực đè nén nhằm kiểm duyệt thông tin trên mạng của chính quyền Việt Nam. Báo Công an Nhân dân hôm 27 tháng 9 trích dẫn kết quả điều tra ban đầu nói rằng nhà hoạt động 28 tuổi này đã sử dụng mạng xã hội để làm phát tán tài liệu, tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ nói xấu chế độ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù không rõ chính xác những bài nào trên Facebook của anh Vượng làm chính quyền bất bình nhất, theo Human Rights Watch, nhưng tài khoản của nhà hoạt động này thể hiện nhiều góc nhìn độc lập có thể khiến cho Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam phật lòng. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói rằng tuy nhiên không thấy tin bài nào liên quan tới kích động phạm tội, bạo lực, thù hằn hay các nội dung khác vi phạm luật hình sự phù hợp với quyền tự do ngôn luận mà Việt Nam cam kết tôn trọng khi tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Anh Vượng đã bày tỏ các quan điểm ủng hộ dân chủ ở Việt Nam và chỉ trích Đảng Cộng sản vì tham nhũng và độc quyền, theo Human Rights Watch. Trong một lần phát hình trực tiếp, anh nói, tôi không chắc là bộ máy nhà nước này tham nhũng hết sạch, nhưng tôi khẳng định chắc chắn 100% những người tham nhũng đều là đảng viên Đảng Cộng sản, vì ở Việt Nam là độc đảng, không có đối lập để cạnh tranh. Theo Công an Nhân dân, một tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản, vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, anh Vượng đã tham gia biểu tình gây rối trật tự công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vượng bị công an phường Tân Tạo, quận Tân Bình xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 750.000 đồng. Sau vụ bắt giữ nhà hoạt động này vào ngày 23 tháng 9, báo Công an Nhân dân trích nguồn tin của Công an huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào tháng 3 năm 2017, khi phát hiện Vượng có những hành vi vi phạm pháp luật, công an, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần tới nhà hoặc gọi lên khuyên răn, nhắc nhở, phân tích những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Nhưng đối tượng này vẫn không chịu sửa chữa, tiếp tục vi phạm với mức độ chống đối ngày càng quyết liệt và cực đoan hơn. Trong tháng 8, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng Facebook đã tuân thủ khoảng 70-75% các yêu cầu gần đây của chính quyền về ngăn chặn nội dung đăng tải, tăng hơn so với khoảng 30% thời gian trước. Trong số các nội dung bị Facebook gỡ bỏ, theo bộ này có hơn 200 link bài viết có nội dung chống phá đảng, nhà nước. Vụ bắt giữ anh Vượng là một phần của đợt đàn áp nhắm vào các nhà phê phán chính quyền và vận động dân chủ đang tiếp diễn, theo Human Rights Watch. Trong 6 tháng đầu năm 2019, chính quyền Việt Nam đã kết tội ít nhất 11 người, trong đó có hai tiểu thương, Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương, bị xử án nhiều năm tù vì phê phán chính quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam sửa đổi các bộ luật cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, vốn đòi hỏi bất kỳ hạn chế nào về tự do ngôn luận cũng phải cần thiết và cân xứng nhằm thi hành các mục đích hợp pháp, và các công ty Internet cần công khai yêu cầu chính phủ Việt Nam làm như vậy.